mũi. Hiện giờ Ngài chỉ cho chúng ta nắm được cái lỗ mũi của mình, tức là trở về cái chân thật. Bởi vậy nên câu chuyện trong nhà thiền mà tôi nhớ lâu nhất, dài nhất là câu chuyện của Ngài Tây Đường với Ngài Thạch Cúng. Hai huynh đệ đi ra ngoài, tức là đệ tử Mã Tổ, hai huynh đệ ra ngoài vườn chơi. Rồi thì tức là Ngài Trí Tạng với Ngài Huệ Tạng, hai huynh đệ. Rồi Ngài Huệ Tạng mới hỏi Ngài Trí Tạng: huynh bắt được cái không không? Bắt được hư không không? Nó bắt được, nó bắt thử coi. Cái ông đưa tay ông hốt hốt ở trong hư không. Thì ông đã nói bắt như vậy là không có được. Đấy, chứ làm sao bắt được? Cái ông đấm lỗ mũi, ông lôi, nó bắt như vậy mới được hư không? Thì ông nói la quá chừng đau chết người ta. Nhưng mà câu chuyện như là đùa mà là thật. Cái chân thật tịnh tịnh tịch tịch lặng tỉnh tỉnh đó đó, cái chân thật đó nó không phải ngoài mình, tìm ở ngoài là trật. Cho nên nói là cái hư không mà, đó là muốn nói cái chân thật, mà muốn tìm nó thì ngay đây cái này, ngay nơi mình. Cho nên nắm lỗ mũi nó có hai ý nghĩa. Trong lỗ mũi có gì? Có hư không rồi, nắm cái bích lại thì nắm được hư không. Nhưng mà cũng nói ngay cái thể xác này có cái thật, đừng có tìm ở ngoài, tìm ngoài thì muôn đời không gặp đó. Như vậy mới thấy rằng cái thật nó không phải ở ngoài, mà chúng ta lâu nay đi tìm ở ngoài không. Nhất là đáng thương Phật tử của mình, thấy cái gò mối nào hiện lên mà có vẻ giống giống cái đầu người, không tóc cái nó thật rồi đó. Rồi cái đem hương rồi tới đốt lại, cầu Phật ban phước cho, phải không? Như vậy như cái gì có cái dáng dáng thôi, để trong đá, trong động có cái gì hơi dán dán hình tượng đó, cái rồi cái là đó Đức Quan Âm hiện đó, lại lại Ngài cho phước. Cứ như vậy mà chạy đi tìm núi này núi nọ, động này động kia mà quên ông Phật của mình sẵn có. Cho nên trong nhà thiền dùng cái từ vác Phật để đi cầu Phật là vậy đó, vác Phật đi cầu Phật. Quý vị có thương ông Phật của mình không? Ông Phật mình ổng ngồi đó mà mình quên ổng rồi vác ổng đi cầu Phật này Phật kia, mà Phật bằng đá, bằng đất, bằng gỗ, bằng đủ thứ hết, mà mình vác ổng đi cầu, bắt ổng đi lại với Phật kia, tức không? Như vậy đó là chúng ta mê quá đổi là mê. Vì vậy cho nên chúng ta phải nhớ, phải tỉnh lại. Đến cái chỗ cuối cùng đó, trong đó, trong không chỗ chứng, ngoài không chỗ tu. Như vậy nói chứng nói tu là cái gì? Như tôi hồi nãy nói, con mắt mình nhắm là ngủ, mở là thức. Như vậy mở là mình được cái gì, nhắm mình mất cái gì? Thì chẳng qua nếu đứng về con mắt thì nhắm cũng là con mắt nguyên đó thôi, mở thì cũng con mắt nguyên đó thôi, chỉ cái mi nó khép lại, mi nó nhướng ra vậy thôi, phải không? Con mắt nó cũng nằm thẳng ở đó, không có thêm có bớt gì hết. Mà mình thấy nhắm là ngủ, mà mở là thức. Chứ con mắt nó cũng sờ sờ ở đó, nó không có đổi thay, mà đổi thay cái nhắm, cái mở. Mà nhắm mở là cái mi ở ngoài, chứ không phải con mắt. Tự cái tròng mắt có nhắm mở không? Tự tròng mắt lúc nào cũng là trơ trơ, mà nhắm mở là cái mi. Như vậy thì đứng về con mắt thì nó nói thức nó ngủ, nó không thành vấn đề. Mà chẳng qua là cái mi che thì gọi là ngủ, còn cái mi nó nhướng lên thì gọi đó là thức. Cho nên nói chứng nói tu là những cái phương tiện, chứ không có lẽ thật. Mà lẽ thật thì nó hiện tiền, không có thiếu. Bởi vậy nói không Phật đáng cầu, không Pháp đáng trụ. Như vậy Phật và Pháp là cái gì? Là chẳng qua là cái chân thật của mình mà mình quên. Cho nên là chỉ phải ráng trở lại. Cái chỉ đó là phương tiện, gọi là Pháp. Còn trở lại Phật và Phật của mình thì cầu ở đâu? Thì chỗ này mặc đế cư sĩ Tỳ Gia, tức là mặc cho ông gì? đó, ông Duy Ma Cật ở chỗ cái Tỳ Gia Ly, thành Tỳ Gia Ly, dầu ông nói ngược nói xuôi nói đông nói tay gì mặt ông, cái chỗ đó là cái chỗ chân thật như vậy thôi, chứ không có gì xa lạ. Dẫu cho tiên nhân Lộc Uyển, tiên nhân Lộc Uyển là ai? Là cái ông Phật của mình khi thành Phật tới vườn Lộc Uyển thuyết pháp đó. Cuối cùng ngậm miệng im lời, đến chỗ cướp kính đó thì cũng không còn cái câu gì để nói. Nói là nói phương tiện, nói là cái ngón tay chỉ mặt trăng, chứ không phải là cái thật. Đến cái thật thì không lời để nói. Cho nên mình nể bà Ni Sư Diệu Nhân, phải không? Đến chỗ đó thì uổng khẩu vô ngôn. Như vậy mới thấy, đừng nghĩ rằng ông vua Trần Thánh Tông là một vị vua sáng suốt mới nhận ra, một cô ni như là Ni Sư Diệu Nhân ta cũng thấy được chỗ đó vậy, phải không? Để chúng ta đừng khinh ai hết, ai biết quay lại thì người đó đều thấy. Tham đi tham lại trọn là cơ rỉ chải. Nếu mình nghe những câu nói, những cái lời của tổ sư dạy, rồi mình cứ nghiền ngẫm cái câu đó hoài, đó gọi là tham đi tham lại, thì thành cơ rỉ chải, tức là làm cho nó hư, nó lụng bại đi chứ gì hết. Nói hay nói dở chính là một túi tạp nhạp. Nghe câu của sư này nói văn chương nó là hay, thì sư kia nói coi cái vẻ hơi thô tháo gọi là dở, thì mình cứ phân biệt ngôn ngữ rồi chia sẻ hay dở, thì đó là cái chỗ tạp nhạp không đi tới đâu. Đến như một chân, một vọng, một phải, một quấy, một nói, một nín, một động, một tịnh, một ra, một vào, một chìm, một nổi, tin tức trong ấy chỗ nào được không? Nghĩa là còn thấy sự đối đãi nói, nín, chân, vọng, vân vân, thì cái đó là đối đãi, mà đối đãi thì không có thể được. Bởi vì chỗ tỉnh, tỉnh lặng lặng không có đối đãi. Quý vị thấy không? Nếu có đối đãi còn tỉnh lặng không? Nên là giấy niệm hơn, giấy niệm thua là hết tỉnh, hết lặng rồi. Bởi vậy nên chỗ tỉnh, tỉnh lặng lặng không phải một, không phải hai, không phải chân, không phải vọng, nói nín gì cũng trật hết trên. Chỗ đó chỉ là tỉnh, tỉnh lặng lặng, không nói gì được nữa hết. Tỉnh tỉnh lặng lặng là phải. Chỗ nào được có đó, như vậy thì cái gì mà gọi là có cho được? Các người câu làm sao nói? Nếu đã không có thì làm sao nói thành câu? Vua bèn hét một tiếng nói: xưa nay không đen trắng, chỗ nào hiển xanh vàng? Ông vua hoài ghê không? Hét tiếng: xưa nay không đen trắng, chỗ nào hiện xanh vàng? Thì cái thể đó, thể tỉnh tỉnh lặng lặng, nó không phải trắng, không phải đen, mà không trắng không đen làm gì có xanh vàng mà phân biệt. Mà nếu không biệt, không phân biệt thì sao? Thì tỉnh tỉnh lặng lặng. Cái đó là cái khéo vô cùng. Bởi vậy cho nên người xưa chúng ta đọc mới thấy cái nhìn của các ngài nó tường tận, nó tột cùng, chứ không phải cái nhìn thấy nó được chút ít mà mình cho đó là cái triệt ngộ. Như vậy thì chúng ta đi một mạch rõ ràng thấy được cái chỗ đặc biệt của ngài rồi. Bây giờ vua bệnh, thượng sĩ Tuệ Trung gửi thơ đến thăm, vua viết vào cuối trang đáp lại: hơi nóng hừng hực mồ hôi đẫm, chiếc khố mẹ xanh vẫn ráo khô. Thì nguyên chữ Hán là: viêm viêm thử khí hãn thông thân, hà tầng quán đắc nương xanh khố. Chữ nương nè, nương xanh khố, chữ nương đó là mẹ đó. Hơi nóng hình hực mồ hôi đẫm, chiếc áo, chiếc khố mẹ xanh vẫn ráo khô. Hơi nóng hừng hực mồ hôi đẫm là chỉ cái hiện tượng gì? tức là cái giờ phút đau đớn quyết liệt đó, nghĩa là đau mà gần tắt thở đó, nó đau đớn như vậy. Thì cái đau đớn nhức nhối toàn thân giống cũng như hơi nóng hừng hực nè, mồ hôi ướt đầm áo. Nhưng mà đặc biệt chiếc khố mẹ sanh vẫn rau khô. Chiếc khố mẹ sanh là cái gì? Đây là để chỉ cho cái tỉnh tỉnh lặng lặng mà sẵn có từ thuở nào, nó y nguyên, nó không động đại gì hết. Như vậy thì mình đau mà có cái không đau, phải không? Mà nếu đau là cái gì đau? Tứ đại ngũ quẩn đau, phải không? Chớ cái tỉnh tỉnh lặng lặng không có đau. Nếu mà quý vị sống với cái tỉnh tỉnh lặng lặng thì không có thấy đau. Còn đau là cái tứ đại ngũ quẩn nó đau. Bởi vậy cho nên các thiền sư mới được hỏi: hòa thượng bệnh có cái không bệnh không? Nói có. Hay cái gì không bệnh? Ôi da, ôi da, cái biết rên nó không có bệnh. Cái biết rên nó không có bệnh. Tứ đại nó bệnh nhưng cái biết rên nó không có bệnh. Thành ra những cái đó, đó là cái đặc biệt trong nhà thiền. Như vậy thì quý vị mới thấy rõ ràng cái người tu như Tuệ Trung Thượng Sĩ là một bậc đã thấy được đạo nhưng mà vẫn là cư sĩ. Rồi vua Trần Thánh Tông là một ông vua cư sĩ mà cũng thấy được đạo, cho nên khi cơ thể đang vẫn là cư sĩ. Rồi vua Trần Thánh Tông là một ông vua cư sĩ mà cũng thấy được đạo, cho nên khi cơ thể đau gần chết mà vẫn biết mình có một cái không có đau đớn gì hết, phải không? Biết mình có cái không đau đớn gì hết. Như vậy thì đối với các ngài cái chết có sợ không? Nhưng mà gần đây có một số người tu cứ nghĩ rằng mình tu hay á, là tới chừng gần chết rồi ngồi yên cái thở khì cái đi thì đó mới hay. Còn nếu mà gần chết mà còn bị đau rồi lăn qua trở lại là không hay. Như vậy phải không? Nếu chúng ta cứ nghĩ phải ngồi yên thẳng thắn mà tịch thì mới hay, còn đau đớn lăn qua trở lại không hay thì chưa, cái đó chưa đúng. Tại sao vậy? Thì tôi chỉ cho quý vị thấy hồi xưa Đức Phật mình già có đau không ha? Có không? Có một đoạn mà tôi đọc tôi thấy rất là cảm động trong A Hàm. Một hôm năm đó cũng gần 80 rồi, ngày ở trong chúng nhưng mà ngài bị đau lưng. Ngài đau lưng quá cái ngài biểu ngài A Nan thôi người xếp cái y quốc đa la tầng tư để cho ta nằm, đau lưng quá. Cái ngài A Nan xếp cái y lại để ngài nằm, ngài nằm yên xuống rồi cái ngài bảo: A Nan, người nói pháp thất giác chi cho ta nghe. Nói pháp thất giác chi, Phật thuộc lòng Phật nói, bây giờ Phật bảo nói lại. Nói lại thì ngài A Nan vâng lời, nói thất giác chi. Khi nói tới tinh tấn giác chi, cái ngài nói tinh tấn giác chi, nói xong cái Phật nói: à như vậy thì tinh tấn cho nên đi tới quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nói xong cái ngài ngồi thẳng lên, ngài không nằm nữa. Chúng ta thấy nghĩa là Phật thân thể già bệnh mà cái pháp thất giác chi là Phật dạy, nhưng mà mỗi khi nhắc lại là ngài cũng phải mạnh dạn phải ngồi lại, ngài cũng phải tinh tấn chứ ngài không dám nằm. Còn mình bây giờ các ông thầy trẻ trẻ vậy đó mà đau mà nghe nói pháp hoặc là mở băng nghe giảng tới dạ tinh tấn nhưng cũng nằm y. Nằm y đó nghe chứ không ngồi dậy nữa. Đó là để nói rằng mình không có quý cái lời nhắc nhở đúng hay. Chứ nếu quý cái lời nhắc nhở đúng hay thì nhắc tới đó là mình phải phải mạnh mẽ, phải thực hành. Đó, những cái đó là tôi nói để cho quý vị nhớ, không phải lễ phép, không phải bắt buộc, nhưng mà với cái tâm tư của con người quyết chí tu, cái lời nào hay, lời nào quý nghe thì mình phải can đảm, phải hùng dũng phải làm theo, thì cái đó mới là cái biết thực hiện cái pháp của Phật. Đó là nói cho quý vị biết một chút. Bây giờ đến lúc bệnh nặng, vua thường lấy ngón tay gõ vào chiếc gối như có sở đắc điều gì, chốc lát vua đòi bút viết bài kệ: xanh như mặc áo, chết tạ cõi trần, từ xưa đến nay không đường nào khác. Xanh như trước tam, tử như khoát khố, tự cổ cặp kim, cánh vô dị lộ. Nghĩa là đau gần chết, gần tắt thở mà còn nhịp nhịp cái gối, gõ tay gối, cái kiểu mà ngâm thơ. Ngâm thơ rồi viết để viết ra. Thì như vậy thì quý vị thấy đau đớn, các ngài cũng đau đớn, mà có một cái gì đó làm cho các ngài mạnh lên, không có sợ, không có buồn. Chứ còn nếu như mình bây giờ một ông vua mà sửa soạn chết thì thôi, bao nhiêu việc nó dồn vô đầu, phải không? Nào lo giang sơn rồi đây, con cái có giữ được không, phải không? Nào lo mấy bà thê, mấy bà thiếp rồi không biết có ai đùm bọc không. Nào là lo của cải bao nhiêu đó, ai có giữ được không, vân vân, đủ thứ lo. Mà còn ngài lúc đó nhịp gối rồi ngâm thơ chơi, không bận tâm, không nghĩ tới cái gì hết. Thì như vậy ngài với mình cách xa được chừng bao nhiêu. Bởi vậy cho nên cái người tu, nếu chúng ta thấu hiểu được lý đạo, dù cho hình thức nào cũng đều là hay hết. Còn giả sử không hiểu mà không thấu đạo lý, hình thức nào cũng không hay hết. Cư sĩ mà hiểu đạo thấu thì cũng hay, xuất gia hiểu đạo thấu thì càng hay. Còn nếu xuất gia mà không thấu suốt được lý đạo thì đối với cư sĩ thấu suốt lý đạo thì e rằng mình không bằng, phải không? Nên nhiều khi chúng ta thì có cái tự hào rằng mình xuất gia là thầy của cư sĩ, phải không? Mình là thầy mà mình không thấu đạo, không hiểu được tột cùng lý đạo, còn trò mà hiểu tột cùng thì không biết ai hay hơn ai à, phải không? Cái đó là phải hỏi lại, xét lại. Cho nên chúng ta phải nhìn lẽ thật, chứ đừng có nhìn cái hình thức. Cái hình thức nó là phần phụ thôi. Rồi qua cái giờ phút chót như vậy đó mà ngài vẫn có cái vẻ an ổn, tự tại. Làm bài thơ này rồi, xanh như mặc áo, nghĩa là mình được ra đời thì có mang cái thân này giống như mặc áo ấm. Chết tạ cõi trần, mà chết thì cũng như cõi chiếc áo ra, thảnh thơi, có gì đâu. Từ xưa đến nay không đường nào khác, từ người xưa cho tới người nay ai cũng đi đường đó hết, sanh rồi phải tử, phải không? Không có ai đi khác đường đó, mà không khác thì có sợ không? Nếu chỉ riêng có một mình đi đường đó, mọi người không đi thì chắc mình tủi, mình sợ. Còn ai rồi cũng phải đi, ai cũng phải tới, thì có gì đâu mà sợ. Nhưng mà có hai cái mà thế gian họ đương thắc mắc. Có người nói thế này: tu, ăn chay, tọa thiền cả ngày như quý thầy, rồi già cũng chết. Tôi ăn mặn, vui chơi, già cũng chết. Thấy không? Chết ai cũng chết như nhau, có gì đâu hơn kém, phải không? Nói vậy mình mới nói sao? Thì phải trả lời rằng phải ăn chay, tọa thiền ở chùa, già cũng chết. Ăn mặn, vui chơi, hưởng lạc thú thế gian, già cũng chết. Nhưng mà khác bên chết mà biết đường đi,
bên chết mà không biết mình ra sao, khác chỗ đó đó, phải không? Mới biết đường đi chứ mới không sợ, còn không biết ra sao chừng đó hoảng hốt. Chỗ đó là chỗ khác, chứ ai cũng phải chết hết á. Thế đừng nói tu không chết. Hiểu vậy thì chúng ta mới không có lầm lẫn. Đây, cái đoạn này là đoạn mà tôi cho rất quan trọng đối với chúng ta ngày nay, tức là đoạn chót đây. Bây giờ ngày Trần Thánh Tông tới giờ phút này cũng còn hét nữa, liền hét nói: chữ bát mở toan đà trao phó, còn đâu việc nữa đáng trình anh. Hét như vậy thì mình đã không còn vực gì nữa, thì còn gì nữa phải nói. Rồi vua đuổi hết kẻ hầu hạ, chỉ còn một mình Nhân Tông đứng hầu một bên. Thưa bệ hạ, còn nhớ lời của ngài Vĩnh Gia chăng? Đây là cái chỗ mà tôi đặt nó là trọng tâm, chúng ta phải nhớ. Bởi vì gần đây có nhiều người Phật tử hỏi tôi: thưa thầy, người tu tịnh độ khi thân nhân sắp tịch, người ta tới tụng kinh Di Đà, niệm Phật trợ niệm, còn người tu thiền khi sắp hấp hối mình tới làm gì đấy? Đó là cái câu mà rất quan trọng mà hiện giờ nhiều người thắc mắc. Thì đây bắt chước vua Trần Nhân Tông đây, câu này đây tôi nói để cho quý vị nhớ chú ý. Ngài dẫn cái đoạn trong chính đạo ca của ngài Vĩnh Gia Huyền Giác, tôi đọc nguyên bản chữ Hán: liễu liễu kiến vô nhất vật, diệt vô nhân hề, diệt vô Phật. Đại thiên xa giới hải trung âu, nhất thiết thánh hiền như điện Phật, vân vân. Nhậm thị thiết luân đảnh thượng triền, định huệ viên minh chung bất thất. Thì dẫn cái câu này nói, giờ đây bản dịch: rành rành thấy không một vật, cũng không người trừ cũng không Phật. Cõi cõi đại thiên bọt nổi trôi, tất cả thánh hiền như điện chớp. Dẫu cho vòng sắt trên đầu chiến, định huệ sáng tròn vẫn không mất. Quý vị thấy tại sao mà ngài dẫn câu này? Bởi vì trong cái lúc thân thể sắp rã tan, nó đau nhất mà trong kinh kể giống như là một con cua mà mình tét cái yếm nó ra, nó rung 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 rung, thật ra rung rung như vậy, nó đau đớn ghê gớm. Mà lúc đau đớn đó, nếu mình không có một cái nhìn, một cái thấy đúng như thật á, thì mình bị nó làm cho mình rối tâm. Cho nên muốn nhắc cái người lúc đó thì đây dẫn được một đoạn trong chính đạo ca nói rằng: rành rành thấy không một vật, như vậy thì thấy thân, thấy mọi cái đều không thiệt hết, cũng không người trừ cũng không Phật, kể cả người kể cả Phật cũng là không, mọi đối đãi đều không thiệt, chỉ còn cái tỉnh tỉnh lặng lặng đó thôi. Cõi cõi đại thiên như bọt nổi trôi, tất cả thánh hiền như điện chớp. Như vậy thì cả cái đại thiên này như bọt trên mặt biển, không có giá trị gì. Kể cả thánh cả hiền đều là giả dối, giống như một lần điện chớp không có thiệt. Để nói rằng tất cả pháp thế gian và xuất thế gian đều là pháp không thiệt. Rồi để nhắc thêm hai câu: dẫu cho vòng sắt trên đầu chiến, định huệ sáng tròn vẫn không mất. Dù cho người ta lấy cái vòng sắt cháy đỏ cho quay trên đầu mình, quay đầu mình, mà cái định, cái huệ của nội tâm mình vẫn sáng tròn không mất. Được như vậy đó mới là cái chân thật. Như vậy để nói cái gì? Tức là để nhắc ngài Trần Thánh Tông rằng cái muôn vật trên thế gian không có một cái gì thiệt hết, mà thấy không có cái gì thiệt thì thân này còn mất, đau đớn đều không có gì quan trọng. Phải làm sao cái định và cái huệ nó luôn luôn tròn sáng thì cái đó mới là cái chỗ cứu kính. Nhắc như vậy cái thì ông sao? Vua nghe, nghe xong bất chợt cười lên rồi gõ chiếc gối thụng. Nghe xong thì cười, ông biết nhắc ta ha. Cười cười cái gõ cái chiếc gối cái tụng, rằng rằng thấy không một vật, cũng không người trừ, cũng không Phật, cõi cõi đại thiên vọt nổi trôi, tất cả thánh hiền như điện chớp. Xong ngay chiều hôm đó sấm gió nổi dậy, thấy một vành ánh sáng tròn rọi nơi bức tách ngăn, vua liền băng hưởng thọ 51 tuổi, nhằm ngày 22 tháng 5 năm Canh Dần 1290. Như vậy thì nghĩa là cái giờ hấp hối mà nghe đọc cái câu đó, cái thuộc ôn đi ôn lại, chơi chơi rồi nhắm mắt. Như vậy đau chết nó là khổ, nhưng với cái người thấy đạo có khổ không? Không thấy khổ, vẫn vui, vẫn đọc thơ. Còn cái người không thấy đạo thì lúc đó thôi thì điên đạo, không biết đường đi, sợ, một là sợ mất tất cả người thân thế gian, hai là sợ một thân cô lẻ không biết đi về đâu, phải không? Không biết rồi ra sao, ai đón mình đây, ai dẫn mình đây, xuống địa ngục chăng, vào ngạ quỷ chăng, đủ thứ khổ. Còn người biết đường đi rồi thì cười trong lúc ra đi. Đó là cái đặc biệt của một con người thấu suốt đạo lý. Sau này những tác phẩm của vua gồm có: một là văn tập, hai là thiền tông liễu ngộ ca, ba là trị giá minh. Ngoài ra đều chép trong cơ cừu tập, mà rất tiếc cơ cừu tập mình tìm chưa ra. Thì như vậy một ông vua ngày tu mà ngộ được đạo, cho nên cái lời nói, những cái bài thơ của ngài để lại ngày nay chúng ta đọc thấy nó rất là chí lý, rất là hay. Cho đến cái giờ phút lâm chung của ngài cũng là thấy rất là tươi đẹp. Bây giờ trở lại vấn đề hồi nãy, tôi cho là quan trọng, là câu hỏi của Phật tử hỏi mà tôi đáp đó, nói rằng người tu thiền khi thân nhân gần hấp hối mình phải làm sao. Thì như vậy ở trong đây vua Trần Nhân Tông biết cha mình sắp hấp hối, cho nên nhắc lại những cái câu mà người xưa đã viết, đã nói, để cho ông cha mình nhớ, để không có đau khổ, không có lo sợ trong phút lâm chung. Nhờ nhắc như vậy cái nhà vua lại càng thích hơn, vui hơn, cho nên gõ nhịp rồi ngâm lại những cái câu thơ đó. Thì như vậy đó là cái tinh thần trợ lực cái giờ phút chót của người chết. Như vậy thì từ đây về sau chúng ta phải làm gì, và cái việc làm nó phải như thế nào? Cái điều này tôi tra cứu kỹ. Thì nếu mà chúng ta theo quan niệm ngày nay thì cứ thân nhân sắp mất thì mời quý thầy, quý cô hoặc là bạn đạo tới để trợ niệm, thì chỉ biết tụng kinh niệm Phật thôi. Như vậy thì hồi xưa Đức Phật nếu đệ tử bệnh sắp chết, ngài tới ngài làm gì? Rồi các đệ tử ngài, những bổn đạo bệnh sắp chết, mời các ngài tới ngài làm gì? Đó là một cái điều mà chúng ta phải phân tìm từ gốc đến ngọn. Chứ để không thì quý vị sẽ thấy chúng ta tu thiền vô tình quá. Thân nhân chết rồi lại nói ít câu cái thôi. Còn ta đã tụng luôn cả ngày này đêm nọ, 2-3 ngày, 2-3 đêm liên miên, Còn mình tới nói ít câu vậy thôi. Kỳ quá, phải không? Lợt lạc quá. Đây tôi dẫn. Khi ông cấp cô độc, ông đau nạn, sắp chết, thì có người báo tin Đức Phật hai, Phật đến. Phật đến thăm. Mình lúc đó ông cấp cô độc còn tỉnh. Phật mới hỏi ông cấp cô độc, hỏi qua bệnh trạng, tăng giảm vân vân. Thì ông nói là bệnh ông cần tăng chứ không có giảm. Rồi Phật mới hỏi rằng đối với cái bốn pháp thanh tịnh kiên cố, ông có được chưa? Bốn pháp là gì? Một là tin Phật, hai là tin pháp, ba là tin tăng, bốn là tin giới. Bốn điều đó ông, lòng ông có tin vững chắc kiên cố hay không? Thì ông Sa lại phát, ông cấp cụ đạo ông thưa Bạch Thế Tôn, đối với bốn pháp con rất là tin sâu, rất là kiên cố. Phật nói như vậy thì ông đừng lo, nhắm mắt ông sẽ đi đường lành. Nhiều đó cái đủ, Phật trở về. Rồi thì mấy hôm sau ngài A Nan cũng tới thăm. Tới thăm thì cũng hỏi thăm bệnh trạng tăng giảm. Xong rồi thì ngài A Nan hỏi, hãy về chứ đối với bốn pháp kiên cố ông có tin chắc chưa? Thì ông cũng nói như trình với Đức Phật, con tin chắc chắn, không có sai chạy, lòng con tin vững, không có một niệm nào nghi ngờ. Thì ngài A Nan bảo, ông đừng sợ hãi, những kẻ ngu phàm phu ngu si họ không tin bốn pháp cho nên rồi họ mới sợ, còn ông tin đủ bốn pháp như vậy thì ông sẽ đắc quả Tu Đà Hoàng, ông đừng có sợ gì hết. Thì quý vị nghe sao đơn giản quá, tín Phật, tín pháp, tín tăng, tín giới, bốn cái này mà tin chắc, vững chắc kiên cố thì sẽ chứng quả Tu Đà Hoàng. Tu Đà Hoàng nghĩa là sao? Nếu nói theo cái từ bên nay thì gọi là bất thôi chuyển, phải không? Nghĩa là tiến tới chứ không có lùi. Bởi vì tin Phật chắc chắn, tin pháp chắc chắn, tin tăng chắc chắn, tin giới Phật dạy là đúng, thì người đó không còn lui sụp nữa. Đó là chứng Tu Đà Hoàng. Như xong vậy cái ngày từ giá này về. Rồi tới ngày Xá Lợi Phất, ngày thăm. Ngày Xá Lợi Phất đến thăm. Thì ngày Xá Lợi Phất thì ngài thuộc về tướng quân mà giảng pháp, tới là giảng chứ không có nói ít như vậy. Giảng là tới cái sau khi hỏi thăm rồi thì ngài mới giảng cho ông cấp cô độc nghe. Khuyên này cấp cô độc, cư sĩ cấp cô độc, ông không nên để cho mắt nó sanh thức rồi nhiễm theo sắc trần, không để tai sanh ra thức mà nhiễm ra thanh trần, vân vân, cho tới tóm lại là không để cho sáu căn khởi cái niệm dính mắt ô nhiễm theo sáu trần. Ông giảng cái đó rồi, rồi ông giảng thêm không có để cho cái tâm nhiễm đắm tứ đại, tức là đất, nước, gió, lửa, mà sanh ra tham dục. Rồi ông giảng thêm không để cho cái tâm đắm nhiễm sắc thanh, không phải ngũ quẩn, không để cho tâm đắm nhiễm ngũ quẩn, tức là sắc thọ tưởng hành thức mà sanh tham dục. Ngài giảng kỹ năm điều đó, mấy điều đó rồi thì ông cấp cô độc ông rơi nước mắt, ông hồi đó thì con chưa từng nghe, hôm nay được nghe. Như vậy thăm rồi thì ông từ giả ông đi. Như vậy thì quý vị đó
có tụng kinh niệm Phật cầu nguyện gì đâu, phải không? Mà đến thăm giải cho biết cái ý nghĩa đạo lý, rồi người đó nhớ sống được thì an lòng ra đi, chứ không có gì hết, khỏi cần đưa đón gì. Chúng ta thì có cái tử tế quá, đưa đến đâu? Đưa về cực lạc, cho nên ở chờ để mà đưa cho xong rồi mới về. Còn các ngài chỉ trong cái lúc hấp hối đó, tới các ngài nhắc cho hiểu rồi thôi. Đó là nói chuyện ông cư sĩ. Còn nói tới một ông thầy tu vị tỳ kheo, thì bây giờ có vị tỳ kheo bệnh, tức là ngài A Thấp và Thệ, nghe tỳ kheo này bệnh nặng, Đức Phật ngài tới thăm. Để thăm thì Phật mới hỏi ông, hỏi chứ này tỳ kheo, ông thấy năm quẩn, tức là sắc quẩn, là ngã, tức là ta, là của ta, và ở trong ta không? Thì ngài A Thấp và Thệ thưa rằng dạ không. Rồi hỏi thọ tưởng hành thức vân vân, thấy là ta, của ta, trong ta không? Thì đều đáp là không. Thì Phật dạy, nếu tỳ kheo thấy năm quẩn không phải ngã, không phải ta, không phải của ta, không phải trong ta, thì sẽ dứt tham sân si. Mà dứt tham sân si tức là bước lên thánh đạo. Như vậy thì rồi cái thiện ngài cũng từ giá ngài đi. Như vậy thì chúng ta mới thấy rằng Đức Phật ngài chỉ cần nhắc lại cho vị tỳ kheo, muốn giải thoát thì đừng còn chấp ngã nơi thân năm quẩn, phải không? Nơi thân năm quẩn là không chấp ngã, mà không chấp ngã thì dứt tham sân si, mà dứt tham sân si thì chứng quả thánh. Nhắc vậy thì đủ rồi. Như vậy thì tổng hết mấy bài kinh. Đó thì như vậy cho nên chúng ta thấy từ Đức Phật rồi đệ tử ngài, thì bây giờ đọc cái câu chuyện của vua Trần Thánh Tông khi sắp tịch, ngài Trần Nhân Tông tới nhắc, nó cũng na ná như vậy. Như vậy thì bây giờ hàng Phật tử chúng ta nếu cùng tu thiền với nhau mà khi bệnh sắp tịch thì chúng ta đến làm gì đây? Nếu tình nghĩa nhiều lắm thì tụng bài kinh Bát Nhã ba biến thôi để họ nhớ, nhưng mà tụng không thì chắc họ không nhớ đâu, họ nghe tiếng tụng có hay hay không chứ họ không có nhớ. Thì chỉ cần chúng ta nhắc, nhưng Phật dạy rằng nếu mà Bồ Tát Quán Tự Tại soi thấy năm quẩn đều không, liền qua hết khổ nạn, đạo hữu có nhớ không? Phải không? Giải thích cái đó cho họ nghe, đánh thức họ. Như vậy thì thấy năm quẩn không thiệt, thì thấy cái đó là trí tuệ Bát Nhã. Mà trí tuệ Bát Nhã thấy như vậy thì cái tham nó hết, cái si cũng không còn. Tham hết, si không còn thì sanh đâu có. Thì như vậy bỏ thân này ra đi thì mình sẽ tiến lên cái bước sáng suốt chứ không có tối tăm. Rồi nếu mà đơn giản, Phật tử đó thường tụng Kim Cang thì mình đem những bài kệ Kim Cang, nhất thiết hữu di pháp như Mẫn Quyển Bào Ảnh đó, mình nhắc, phải không? Nhắc rồi mình giải thuyết sơ để cho người đó nhớ. Thì như vậy đó là trợ niệm trước khi người ta nhắm mắt, vậy đủ rồi. Còn sao có muốn cầu nguyện thêm thì đem tên vô chùa mình cầu cho, chứ mà cứ đi tới tụng hoài tội nghiệp người ta quá, hay không làm cho người ta cũng mệt, mình cũng mệt luôn, mất thì giờ. Cho nên hiểu được cái lẽ thật rồi thì chúng ta đơn giản mà có cái giá trị thật. Còn không hiểu lẽ thật thì chúng ta làm rất nhiều việc mệt nhọc mà kết quả không có bao nhiêu. Đó là cái lẽ thật tôi nhắc cho tất cả nhớ. Thôi tới đây nghỉ.